Chàng rể quyền thế, chương 3534. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta không nói cho ngươi biết rồi sao? Ở quốc thuật đường này, ngươi không có tư cách nói chuyện. Hay là nói, ngươi bây giờ không có việc gì làm? Lý phân hội trưởng cũng đã có nói. Ta có tiếng nói cuối cùng ở nơi này. Cho dù ngươi có ở đây, ngươi cũng phải ngoan ngoãn nghe lời. Đi, hôm nay võ quán không có người quét dọn. Ngươi dẫn theo người của ngươi đi lau quét sàn nhà. Nhớ dọn dẹp sạch sẽ. Nếu quét không sạch sẽ, đừng trách ta không khách khí với ngươi. Hiển nhiên, nàng trực tiếp coi Bùi Nguyên Minh là thủ hạ của Lý Phi Quang. Và trong quốc thuật đường này, nàng Nạp Lan Yên Nhiên cần có quyền uy tuyệt đối, không cho phép bất kỳ ai chất vấn nàng. Lý Phi Quang vẻ mặt xấu hổ, trong tiềm thức nói, huấn luyện viên Nạp Lan còn chưa lau sàn nhà sao? Nạp Lan Yên Nhiên trừng mắt nhìn Lý Phi Quang, ta nói cho ngươi biết, đã gần 5 giờ, võ sinh sắp vào lớp, một hồi nếu bởi vì ngươi làm chậm trễ giờ đi học bọn hắn, ngươi phụ được trách nhiệm này sao? Lý Phi Quang, ngươi cho rằng danh xưng mà ngươi gọi là cái gì? Đại sư huynh của phân hội Long Môn Vũ Thành thực sự là kinh người rồi sao? Ta cho ngươi biết, trong mắt ta, chỉ một bàn tay liền có thể đập bay ngươi. Nghe vậy, Bùi Nguyên Minh thần sắc kỳ dị nhìn Nạp Lan Yên Nhiên một chút. Nữ nhân này, nhiều nhất 27-28 tuổi. Chẳng những khuôn mặt tinh xảo, mà khí lực nhìn rất cường đại. Tuyệt đối có thể nhìn ra được là một cao thủ. Bằng không, nàng sao dám có thái độ như vậy trước mặt Lý Phi Quang. Hừ, học ở một nơi như Long Môn được mấy ngày, dám đối với những người đến từ thánh địa võ học chúng ta khoa tay múa chân sao? Tưởng Lý Phi Quang ngươi là người có năng lực sao? Hắn được người khác gọi vài câu đại sư huynh cũng đã rất ghê gớm rồi sao? Hắn cũng không nhìn một chút là ai đang hỗ trợ quốc thuật đường. Ngay cả lúc trước, Lý phân hội trưởng mời chúng ta tới làm huấn luyện viên, đều phải 3 lần đến mời, mà lại ước định sẽ không để ý đến chúng ta. Hắn Lý Phi Quang, cho mình tính là cái rắm gì, lại muốn tới quản lý chúng ta. Chấm, đúng đấy, nếu như hắn lại nói nhảm nhiều một chút, ta sẽ trực tiếp từ chức, đem võ sinh toàn bộ mang đi. Theo bản lãnh của chúng ta, việc thiết lập một môn hộ khác chỉ là chuyện trong phút chốc. Lúc này, những huấn luyện viên đang tán gẫu với đám võ sinh phú nhị đại cũng đứng lên. Tất cả đều khinh thường nhìn Lý Phi Quang, còn cố ý nói to, như sợ Lý Phi Quang nghe không được. Xét từ tư thái của bọn họ, có vẻ như quốc thuật đường này tồn tại là bởi vì có bọn họ. Những võ sinh đó cũng đều một vẻ mặt trêu tức, hiển nhiên không có mảy may đem Lý Phi Quang để vào mắt. Bùi Nguyên Minh thâm ý sâu sắc nhìn Lý Phi Quang một chút, thản nhiên nói, người ở quốc thuật đường này không có chút mặt mũi như vậy sao? Lý Phi Quang thần sắc càng thêm xấu hổ, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Được rồi, đừng huyên thuyên nữa. Lúc này, Nạp Lan Yên Nhiên liếc nhìn đồng hồ treo tường trên tường, vẻ mặt không kiên nhẫn, mau thu dọn võ quán, khí giới cũng đều phải lau sạch sẽ, lập tức liền phải bắt đầu lên lớp. Ngươi làm hay không làm? Không làm liền xéo ngay cho ta. Nghe được những gì Nạp Lan Yên Nhiên nói, những huấn luyện viên kia cũng đều là một mặt trêu tức. Hiển nhiên đối với việc dẫm Lý Phi Quang mấy cước, bọn hắn hết sức vui vẻ. Nói cho cùng, những người gọi là đệ tử từ thánh địa võ học này, nói trắng ra, đều là đệ tử ngoại môn. Tại đám võ sinh hào môn đời thứ hai trước mặt, không có quá nhiều thân phận địa vị. Vì vậy, họ cần phải dẫm lên những người như Lý Phi Quang để thị uy. Các ngươi thật quá đáng. Lý Phi Quang lúc này thật sự nhịn không được, nhớ tới bên cạnh hắn có cái đùi vững chắc này, không khỏi phát điên lên. Chỉ vào thời khắc mấu chốt, Bùi Nguyên Minh xua tay, nhẹ nói, không sao, chúng ta quét sàn đi. Không phải Bùi Nguyên Minh có hứng thú quét sàn, mà là anh muốn xem, những người được gọi là huấn luyện viên này, thực sự sẽ dạy như thế nào. Nói cho cùng, sau này quốc thuật đường sẽ là chỗ ở của anh. Nếu như chướng khí mù mịt, anh nhất định phải hiểu được tình huống cơ bản nhất. Sau đó lại chỉnh đốn và cải cách một chút xíu. Nên đuổi người đi, liền phải để bọn hắn xéo đi. Võ sinh nào nên nghỉ học, cũng phải trực tiếp cho nghỉ. Quốc thuật đường nơi này đã phủ lên quốc thuật hai chữ. Không phải là nơi chó mèo bên đường đều có thể tiến đến mạ vàng. Chỉ những người có chí hướng luyện võ và muốn phát huy quốc thuật cổ truyền của đại hạ mới đủ tư cách bước vào quốc thuật đường. Cách chương.